Thiền sư Năng nói rõ về tâm pháp. Thiền sư Minh nghe nói tâm pháp rồi, chắp tay đảnh lễ, liền mời sư cấp tốc qua núi khác, sợ phía sau có đám người đuổi theo đến nơi. Thiền sư Năng qua núi đến Tào Khê Thiều Châu, ở đó 40 năm, sư y Kinh Kim Cang trùng khai tri kiến Như Lai, đạo tục bốn phương thấm nhuần ân đức, giống như mặt trăng ở trên hư không, chiếu soi tất cả sắc tượng. Cũng như đêm rằm, trung thu, tất cả chúng sanh thải đều trông thấy. Đến niên hiệu Cảnh Vân năm thứ hai, Ngài chợt bảo đệ tử Trí Bổn Quyền Giai về nhà cũ ở Long Sơn, Tân Châu, lập một ngôi tháp. Đến niên hiệu Tiên Thiên năm đầu, tháng 9, sư từ Tào Khê về đến Tân Châu. Đến niên hiệu Tiên Thiên năm thứ hai, ngày mùng 3 tháng 5, tháng 8, Ngài chợt bảo môn đồ rằng, ta sẽ đi thật xa. Đệ tử Tăng Pháp Hải hỏi Hòa Thượng rằng, về sao có người kế thừa chăng? Vì sao có y này mà không truyền? Hòa Thượng bảo, nay ông chớ hỏi, chớ có hỏi, về sao nạn khởi rất nhiều. Ta do chức y ca sa này mà sắp mất thân mạng. Ông muốn biết thời, sau khi ta diệt độ hơn 40 năm, người dựng lập tông là phải. Đêm ấy sư An Nhiên ngồi tịch, thọ 76 tuổi. Ngày đó núi lở đất rung, mặt trời mặt trăng không có ánh sáng, gió mây mất sắc, rừng cây biến thành màu trắng, riêng có mùi hương lạ lân lân chan hòa, trải qua vài ngày mới hết. Mạch khe Tào Khê bị đứt dòng, ao suối khô cạn, trải qua hơn 3 ngày. Đây là những cái sự tích truyền thừa mà Ngài kể lại. Năm đó ở chùa Quốc Ân Tân Châu nghênh đón thành tọa của Hòa Thượng, tháng 11 an táng ở Tào Khê. Ngày ấy năm trăm chim kêu vi ai, côn trùng cầm thú gào la thảm thiết. Ở trước mộ tháp của Ngài có hào quang trắng xuất hiện, bay thẳng lên giữa trời, 3 ngày mới thật tan. Trong điện thừa vi cừ có làm văn bia. Đến niên hiệu Khai Nguyên năm thứ 7, bị người cạo sữa khắc in lại bản khác, bỏ bớt sự nghiệp truyền trao và lý do truyền y của 6 đời tổ sư. Ngoài bản đương thời ghi chép lại, tấm bia kia ngày nay thấy ở Tàu Khê, môn đồ hỏi, chẳng rõ pháp có ở trên y, cho nên lấy y để truyền pháp chăng? Đây là cái người học trò hỏi, coi như kể sự tích ở trên hết rồi, và có người hỏi, chẳng rõ pháp có ở trên y, cho nên lấy y để truyền pháp chăng? Đại sư bảo, tuy pháp không có ở trên y, nhưng do tiêu biểu đời đời trao nhau, nên truyền y để làm tin. Nay người học Phật pháp phải nên vân giữ, kẻ học đạo được biết tông chỉ không bị sai lầm. Huống chi y Kim Lan của Đức Thích Ca Như Lai hiện ở núi Kê Túc. Ngài thấy Tổ Ca Diếp vẫn đắp chiếc ca sa đó, chờ đợi Ngài Di Lặc ra đời phân phó y này. Đó là tiêu biểu Đức Thích Ca Như Lai truyền y để làm tin. 6 đời tổ sư của ta cũng là như thế. Nay ta hay rõ được tánh Như Lai. Như Lai ngày nay ở trong thân ta, ta cùng với Như Lai không khác biệt. Như Lai tức là chân như của ta. Đó là hết cái phần đó. Như vậy thì chúng ta thấy dừng cái sự truyền y là hợp lý. Tại sao hợp lý? Bởi vì thở Tổ Đạt Ma Sang thì cái người mà được truyền y là Tổ Huệ Khả. Thì như vậy, một thầy truyền cho một trò, mà vì lúc đó chưa có hội chúng, phải không? Không có hội chúng thì thầy truyền cho trò là hợp lý, để người ta tin rằng người trò được truyền y là người chắc pháp thực. Rồi lần lần tới, khi tới Tổ Huệ Năng chúng tới 500, truyền y là nguy hiểm. Nó tranh giành nhau, 500 người mà được có một người, hoặc là ngoài 500 người lại có người khác, thì như vậy là cái gốc của sự tranh giành. Còn ngày xưa người truyền cho người thì chuyện đó nó dễ quá, nó không có ai tranh giành hết, chỉ truyền để có lòng tin. Thì như vậy cho nên sau đó ở Trung Hoa, cái người học thiền hội cả ngàn người, 500-700 người, một cái y truyền thì cho mấy người kia là số không rồi, phải không? Làm sao truyền bá được? Chỉ có một người thì người đó đâu có đủ để mà đi truyền khắp nơi. Cho nên ngang đó dừng sự truyền y, làm cái hợp lý. Còn buổi đầu ở trong rừng với nhau thì thầy trò truyền nhau có ai biết, mà chỉ có là y mới tin rằng à, ông này đúng là người được Tổ Đạt Ma truyền y, hoặc là y từ Tổ Đạt Ma truyền đến ông. Thì như vậy để gây cái lòng tin cho người ta tin. Còn sau này ở hội, ví dụ giờ ở đây là một thiền viện, tăng ni ở đây thì gọi là thiền sinh ở Trúc Lâm. Vì thiền sinh ở Trúc Lâm mà tôi chỉ có la y tôi trao cho người nào đó thì mấy người kia sao? Vui hay buồn? Nếu truyền cho một người thì mấy người kia phải giải tán ta đi hết. Có ông đó thầy tin, còn mình là vô dụng rồi. Thì như vậy là gây cái chia rẽ phiền hà. Cho nên thời bây giờ ai tu hiểu thì nói, người ta nghe người ta hiểu thì đều là người Trúc Lâm hết trơn, phải không? Còn tại tu lơ thôi, nói ta không hiểu thì mình chịu, chứ không có mang tiếng mang tai cho người này không cho người kia. Như vậy đó là cái kế an toàn nhất và rộng rãi nhất, phải không? Đó. Chứ còn bài đặt trao cho một người là nguy hiểm. Vậy mà có nhiều nơi cũng bài đặt truyền đấy chứ, phải không? Thế đó là cái sai lầm. Như vậy thì chúng ta học phải hiểu cho rõ cái manh mối. Nhiều khi mình cứ đọc xung xuông mà không biết tại sao kỳ vậy. Mà hiểu rõ thì mới thấy cái nguy, cái lợi, cái hại cho sự truyền y. Đó là cái phần xử trên rồi.